This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp phần trình bày của tác giả Phan Kế Bính trong cái cuốn sách mà Hoàng Tính tuyển chọn gửi đến cho quý vị trong chương trình này, được mang tên là Việt Nam Phong Tục. Và cái phần tiếp theo đó là cái phần phần 2, đó là phần anh em và chị em của người Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, đầu tiên đó là nghĩa anh em. Thưa quý vị, anh em cùng cha, cùng mẹ đẻ ra, gọi là anh em đồng bào. Anh em cùng cha khác mẹ, gọi là anh em dị bào. Thế nhưng tổng chi gọi là anh em ruột cả. Còn anh em cùng mẹ khác cha thì gọi là anh em đồng mẫu dị phụ. Anh em ấy không thân thiết gì mấy, cũng như người ngoài mà thôi. Anh em cùng một mẹ đẻ sinh ra thì cứ theo thứ tự, đẻ trước là anh, đẻ sau là em. Nhiều mẹ đẻ ra thì con vợ cả là anh, con vợ lẽ là em. Không cứ gì nhiều tuổi thì nhiều tuổi hoặc là ít tuổi cả, thưa quý vị. Và cũng có nhà lấy vợ hầu trước, dù có đẻ con cũng không được là con cả. Khi nào mà kén được cái người chính thất đẻ con mới là con cả. Và cũng có nhà thì bất cứ vợ nào hễ mà đẻ trước gọi là anh, đẻ sau gọi là em của ngày xa xưa. Thưa quý vị, anh em cốt lấy cái tình thân ái làm đầu, lá lành đùm lá rách, bên vực giúp đỡ lẫn nhau. Người ta vẫn thường cho anh em ăn chung ở lộn với nhau, hòa mục với nhau là cái cách vui vẻ, là nhà có phúc. Thế nhưng thường tình thì anh em phương trưởng phận ai người nấy lo. Nhà phong phú thì cha mẹ lập cho con một cái cơ nghiệp, nhà tầm thường thì ai phải lo thân của người ấy. Có tư cấp ít nhiều chứ không mấy người mà ôm ấp đùm bọc lấy nhau được mãi đâu. Còn về cái vấn đề quyền lợi trong cái anh em thì thưa quý vị, người anh cả có một cái quyền hơn cả các người em của ngày xa xưa. Cha mà mất rồi thì người anh là cái người mà thay mặt cho cha mà trông nom các em của mình. Em mà còn thơ bé thì anh phải nuôi nấng rồi phải lo dựng vợ gả chồng cho em. Gọi là quyền huynh thế phụ, thưa quý vị. Gia sản mà cha mẹ để lại cũng người anh cả được hưởng cái phần lợi hơn, mà cái công việc ở trong nhà như là ma chay dỗ tết người anh cả phải chịu cái phần nặng hơn. Thế nhưng cũng có khi, thưa quý vị, người con út được hưởng cái phần lợi của cha mẹ để lại nhiều hơn các anh. Bởi vì là anh trước đã đâu yên phận đó rồi, còn em út ở với cha mẹ rồi thì thừa hưởng cái cơ nghiệp đó. Cho nên có cái câu tục ngữ cho rằng là giàu con út mà khó con út mà trút sạch cửa nhà. Có một cái câu chuyện khuyên anh em thân nhau, thưa quý vị, tục ta có một cái câu chuyện gọi là cái chuyện giết chó mà khuyên chồng, chắc có lẽ một số quý vị của chúng ta cũng biết cái câu chuyện này, rất là xa xưa rồi thưa quý vị. Ngày xưa có một người chồng chơi bời thân thích với một người bạn, nay thì chè, mai thì chén, ngày kia thì thuốc phiện, chỉ chơi với bạn mà không biết em là đâu cả. Người vợ khuyên can mãi chồng mà không có được, mới nghĩ ra một cái kế. Một hôm, người vợ giết một cái con chó, cạo lông cho nó trắng trẻo để ở trong xó nhà tối. Chồng mới đi chơi về khuya, thì người vợ mới nói dối rằng là hôm nay nhỡ mà có đánh chết một đứa trẻ để giấu ở trong buồng, làm thế nào bây giờ đây? Ông chồng ông mới sợ mất vía, vào ở trong xó buồng mà nhìn xem thì quả nhiên nhìn thấy lờ mờ có một cái đứa trẻ nằm đó. Ông chồng ông bảo gọi em của mình để nhờ em chôn cho. Đó. Vợ mới nói, xưa nay chàng chơi thiết với người bạn, không tưởng đến chú nó, bây giờ có nạn thì sao lại nó chịu giúp chú mình được, bất nhược nhờ người anh em còn hơn. Chồng mới nghe lời, cho mời bạn đến, nói chuyện đầu đuôi rồi nhờ bạn chôn hộ cho. Người bạn chôn xong thì sáng mai lập tức đi báo quan để mà lấy công, thưa quý vị. Anh ta lại chỉ dẫn cho quan về tận nơi mà khám, sau đó quan mới đào lên thì đó là cái con chó. Hỏi ra thì người vợ thuật cái chuyện mà nói về cái mưu kế của mình cho quan nghe. Và người chồng từ đó mới chán cái người bạn mà thân với lại người em ruột của mình. Câu chuyện tuy rất là tầm thường, thế nhưng cũng làm được một cái gương cho anh em. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Vừa rồi Hoàng Tính đã dẫn giải cho quý vị về cái vấn đề là anh em, trong một cái cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục của Phan Kê Bính. Tiếp theo đó là cái vấn đề mà chị em dâu hay hoặc là anh em rể. Thưa quý vị, chị em ở với nhau cũng có tình thân ái như là anh em. Có một cái câu rằng là em ngã chị nâng, mà chị ngã thì em nâng. Ấy là thường tình của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Còn về phần anh em rể, chị em dâu thì không được thương nhau cho mấy. Trừ ra những cái nhà mà có giáo dục biết lấy cái lễ nhượng ăn ở với nhau. Còn phần nhiều là hay khủng khỉnh với nhau lắm. Có câu rằng là yêu nhau, chị em gái khái nhau, chị em dâu đánh nhau vỡ đầu là anh em rể. Thưa quý vị, cái tục ấy cũng là một cái tục xấu của ngày xa xưa. Anh em, chị em ở trong nhà lũng củng gọi là gia đình bất mục. Nhiều người vì một chút lợi gia sản của cha mẹ đến nỗi mà xâu xé nhau, đem nhau đi kiện, làm cho tàn gia bại sản. Thậm chí có nhà cha mẹ chết, quan ma lại một chỗ để mà tranh hương hỏa, chờ cho quan xử đoản xong rồi mới cất mà. Tục ấy gọi là đồi phong bại tục. Nhà nào suy đốn mới có anh em, chị em như thế, thưa quý vị. Nói tóm lại, anh em, chị em là bát máu, xẻ đôi, tình thân thiết hơn cả người khác. Trong cái cách ăn ở, phải yêu mến nhau. Mà muốn cho được hòa mục mãi mãi thì lại cốt lấy một cái chữ gì? Chữ nhẫn để mà làm đầu. Nghĩa là nhường nhịn nhau, dẫu cho có kẻ ngang trái cũng nhịn đi, rồi sẽ lấy lời khôn, lẽ phải mà khuyên bảo nhau, thì không bao giờ đến nỗi khích bác nhau, mặt lăng mày vực với nhau, mà trong nhà vẫn được vui vẻ, mà cha mẹ cũng được thỏa lòng. Thế nhưng cũng chớ nên mong nhờ lẫn nhau, mong nhờ nhau, đó là một cái thói ỷ lại. Không biết quý một cái sự tự lập, thì là làm cho hư mất cái nết người. Đã đành anh em, cái nghĩa nên cứu giúp nhau, thế nhưng cũng phải nghĩ đến cái kế tự lập mới được. Chớ cứ ăn không ngồi rồi rượu chè cờ bạc để chắc trông cậy về anh em, về chị em thì là một cái tính cách rất đê tiện, làm hại lây cho người có chí mà thôi. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Hà Tính đang trình bày giải thích cho quý vị dựa theo cuốn sách được mang tên Việt Nam Phong Tục, tác giả Phan Kê Bính. Một phần tiếp theo trong cuốn sách này xin được đề cập đến, gửi đến cho quý vị được mang tên Thân Thuộc. Thưa quý vị, về cái danh hiệu trên cha mẹ thì chúng ta thấy là có ông bà gọi là tổ phụ mẫu, trên ông bà là cụ gọi là tằng tổ phụ mẫu, trên cụ là kỵ gọi là cao tổ phụ mẫu, còn nữa thì gọi chung đó là cao cao tổ, mãi cho đến thủy tổ là cùng. Thưa quý vị, dưới mình là ai? Là con. Dưới con là ai? Là cháu. Dưới cháu là chắc gọi là tằng tôn, dưới chắc là chúc gọi là huyền tôn, còn ở dưới nữa tổng chi gọi là viễn tôn, từ cao tổ cho đến viễn tôn gọi là cửu tộc. Trong cửu tộc chia ra làm năm bậc để trở gọi là ngũ phục. Thưa quý vị, ngũ phục là gì? Ngũ phục, cái thứ nhất trở 3 năm gọi là đại tang, cái thứ hai trở 1 năm gọi là cơ niên, cái thứ ba trở 9 tháng gọi là đại công, cái thứ tư trở 5 tháng gọi là tiểu công, cái thứ năm trở 3 tháng gọi là ti ma. Thưa quý vị, trong cái ngũ phục tùy theo cái tình thân sơ bên nội bên ngoại mà gia giảm kể rõ trong các sách gia lễ của ngày xa xưa có ghi. Anh em trai với cha gọi là bác, là chú. Cái chữ gọi là bá phụ, thúc phụ. Chị em gái với cha gọi là cô. Cái chữ gọi là cô mẫu. Anh em với mẹ gọi là cậu hay hoặc là gọi là cửu. Chị em gái với mẹ thì gọi là dì hay hoặc là di. Anh em, con chú, con bác gọi là tùng huynh đệ. Anh em con cô, con cậu hay là đôi con dì. Tổng chi gọi là biểu huynh đệ. Anh em thúc bá về đàn cha gọi là họ nội. Anh em di cửu về đàn mẹ gọi là họ ngoài. Kính thưa quý vị, cái tiếng gọi ông bà ở về Nam Kỳ có cái tiếng gọi thế cho khi mà vắng mặt. Như là ông á, thì người ta gọi thế khi mà vắng mặt gọi là gì? Gọi là ổng. Bà thì khi vắng mặt gọi là gì? Là bả. Cậu gọi là cẩu. Mợ gọi là mỡ. Thầy gọi là thảy, cô gọi là cổ, anh gọi là ảnh, chị gọi là chỉ. Cái tiếng ấy có lẽ nó tiện hơn là gọi ông ấy, gọi bà ấy. Thế nhưng là một cái tiếng gọi tình sơ chứ không phải là một cái tiếng gọi quý trọng, thưa quý vị. Vâng, quý vị đang đến với cái phần mà những cái vấn đề thân thuộc ở trong gia đình người Việt Nam của chúng ta. Tiếp theo trong cái phần thân thuộc này có một cái mục gọi là luân thường, thưa quý vị. Trong cùng một cái họ nội không được phép lấy nhau, nếu lấy nhau là loạn luân. Luật có phép cấm mà tục cũng chê cười. Phép này từ ông Châu Công ở đời nhà Chu ở bên Tàu đặt ra mà tuân giữ lấy rất là nghiêm cẩn. Duy về đời nhà Trần thì trong tôn thất thường có lấy nhau. Không biết khi đó thì nước ta ngày xa xưa có cái luật cấm hay chưa, hay là vì cớ gì. Thế nhưng tiên nho vẫn chê về cái điều ấy. Thưa quý vị, cái họ ngoại thì con cô, con cậu hay hoặc là đôi con gì cũng không được phép lấy nhau. Có câu nói rằng là cháu cậu mà lấy cháu cô, thóc lúa đầy bồ giống má nhà ta. Một người có thể lấy được hai chị em ruột một nhà hay là hai cô cháu một nhà. Cái tục này khác với là cái tục ở bên Âu Châu lúc bấy giờ đã lấy một người thì không được phép lấy chị em cô cháu người ấy nữa. Nếu lấy nhau đó là loạn luân, coi như là lấy người cùng họ của ta. Và trong cái mục này chúng ta thấy còn có một cái phần mà người ta đặt ra, đó là cái tình thân sơ, thưa quý vị. Trong cái tình thân sơ dưới cái bậc cha thì là chú, dưới bậc mẹ là gì? Có một câu rằng sảy cha còn chú, sảy mẹ bú gì. Thường thì ở khắc khe với nhau đó là mẹ chồng với là nàng dâu và dì ghẻ với là con chồng. Cho nên có một cái câu khuyên nàng dâu rằng là mẹ chồng già thì mẹ chồng chết, nàng dâu có nết nàng dâu chưa. Và có một cái câu rằng mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ có thương con chồng. Nói tóm lại, thưa quý vị, trong thân thuộc là một gia tộc. Góp nhiều gia tộc này, gia tộc khác thì mới thành ra nước, mới thành ra xã hội. Như vậy thì hợp lại mà nói thì một nước, phân ra mà nói thì là từng gia tộc một. Gia tộc tức là một cái đoàn thể nhỏ ở trong một cái đoàn thể lớn vậy. Người ta đối với xã hội có một cái gọi là người ta gọi là cái nghĩa vụ chung. thì đối với cái gia tộc cũng phải có cái nghĩa vụ riêng. Cái nghĩa vụ riêng là gì? Là cái cách cư xử ở trong gia đình. Ở trên kính, ở dưới thì nhường, ở cho trong ấm ngoài êm là đủ. Nghĩa là trong họ hàng chỉ cốt lấy cái hòa mục làm đầu mà thôi. Và cái cách dựng gia tộc của ta cũng là một cái phong tục hay. Bởi vì có cái nghĩa gia tộc thì người ta mới biết quý trọng cái thân mình để mà phụng sự tổ tông, và khiến cho người ta phải lo lắng để mà di truyền cho con cháu. Ai cũng mong cho con cháu khá thì ai cũng phải làm trọn cái nghĩa vụ của mình, đem mồ hôi nước mắt ra mà gầy dựng cho kẻ mai sau, rồi thành ra là mở núi phá rừng, là sinh công nghiệp cũng bởi đó mà ra cả. Vậy thì do một cái đoàn thể nhỏ mà gây ra một cái đoàn thể lớn, do một cái gia tộc bé mà thành ra một cái dân tộc to, thật là một cái gốc của xã hội. Thế nhưng có một điều, đó là ta thường cho gia đình được quây quần với nhau là quý, thì cái nghĩa khí nó hẹp. Người ta phải trọng một cái sự lập thân, dẫu kẻ nam người bắc cũng không có hề gì. Nếu mà quanh năm khư khư bó chân ở trong nhà, động đi đâu thì sợ cha mẹ, sợ xa cha mẹ. Động đi đâu thì sợ xa cửa, xa nhà, xa anh, xa em, xa vợ, xa con, thì sao cho mở mang được tai mắt mà thêm khôn ngoan ra được. Ta cũng vì cái tục ấy mà nhiều người kiến thức hẹp hòi không bằng được người của các nước vậy. Thời này càng đi được nhiều nơi xa thì càng trải biết, thì càng khôn ngoan. Và có khôn ngoan thì mới đứng được với đời. Vậy thì giá có thể đi đâu được nên cũng nên đi, chứ không nên quản gì xa xôi gì hết. Thưa quý vị, đó là một cái phần hành tính trình bày gửi đến cho quý vị nào là anh em, chị em trong cái thân tộc như thế nào đã gửi đến cho quý vị. Và còn rất là nhiều những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ về những cái điều hay lẽ phải, hay hoặc là những cái sự khác biệt của những cái phong tục xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Có những cái điều hay, có những cái điều tốt, có những cái điều mà áp dụng bây giờ chúng ta sẽ cảm thấy là nó không có hợp lắm. Lần lượt Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói trong những lần sau. Thật cảm ơn quý vị rất là nhiều, và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.